Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Cha mẹ của tử tù Nguyễn Văn Trường và hàng nghìn người khác trong 4 ngày nay gửi lời thỉnh cầu đến Chủ tịch nước Việt Nam xin tạm hoãn thi hành án tử hình của Trường, nhưng chưa có hồi đáp từ nhà lãnh đạo. Một luật sư nắm rõ vụ án nói nếu thi hành án sẽ là sai lầm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến niềm tin của dân vào Đảng, Nhà nước. Đưa thông tin lên Internet, cha mẹ của ông Trường cho biết là Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng gửi công văn đề ngày 4 tháng 8 thông báo cho gia đình biết họ có quyền làm đơn xin nhận tử thi cho cốt người đã bị thi hành án tử hình và cần gửi đơn trong vòng 3 ngày làm việc. Ngay sau khi nhận được thông báo, ông Nguyễn Trường Chinh, người cha của ông Nguyễn Văn Trường, đã làm đơn gửi Chủ tịch Võ Văn Thưởng của Việt Nam kêu cứu hoãn thi hành án tử hình. Đồng thời, ông Trinh và gia đình cũng kêu gọi công chúng Việt Nam lên tiếng cùng. Đã 16 năm qua, ông Trinh không ngừng kêu oan cho con, kể cả dùng máu viết thư gửi các nhà lãnh đạo. Ông Trường sinh năm 1983, bị bắt ngày 2 tháng 8 năm 2007 vì bị tình nghi là chủ mưu của một vụ đâm chém cướp của làm chết một thiếu tá cảnh sát hình sự ở Hải Phòng. Hai người khác bị xác định là đồng phạm của ông Trường. Các phiên tòa sau đó tuyên ông Trường có tội và phải chịu án tử hình. Hai người kia chịu án 23 năm tù giam và chung thân. Cha mẹ ông, các luật sư và báo chí nhiều lần nêu ra những chứng cứ cho thấy là ông ngoại phạm bị bức cung và bị kết án oan, nhưng các cơ quan thẩm quyền không thay đổi phán quyết. Trong đơn kêu cứu mới nhất, với điểm chì bằng máu ở bên dưới chữ ký, người cha Nguyễn Trường Chinh một lần nữa khẳng định những điều như sau: Nguyễn Văn Trường là người vô tội, bị cán bộ điều tra thuộc Công an Hải Phòng tạo dựng hồ sơ hãm hại. Trường không có mặt ở nơi xảy ra vụ án, không có nhân chứng, vật chứng chính xác cụ thể, có sự vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng. Đồng hành tiếp sức cho lời kêu cứu của ông Trinh và gia đình là gần 3.500 người ký vào một thỉnh nguyện thư trên trang avas.org và hàng nghìn người khác gửi tin nhắn đến số điện thoại của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hãy tạm hoãn thi hành án. Đến chiều ngày 7 tháng 8, vẫn chưa rõ ông Thưởng đưa ra quyết định gì cũng như tình hình của tử tù Nguyễn Văn Trường ra sao. Trong ngày 7 tháng 8, mẹ của ông Trường là bà Nguyễn Thị Bích cho VOA biết chồng bà, ông Nguyễn Trường Chinh, bị đột quỵ khi đang kêu cứu trước trụ sở tiếp dân Trung ương tại Hà Đông thuộc Hà Nội. Trong số những tiếng nói thúc giục Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tạm hoãn thi hành án đối với ông Trường, có luật sư Lê Văn Hòa, người nắm rõ vụ án. Luật sư Hòa cho VOA biết ông từng là tổ trưởng kiểm tra án oan của Ban Nội chính Trung ương thuộc Đảng Cộng sản và trực tiếp được giao nhiệm vụ xem xét lại đơn kêu oan về vụ án của ông Nguyễn Văn Trường trong giai đoạn 2012-2014. Sau đó, ông Hòa từng có thời gian làm luật sư tư vấn hỗ trợ pháp lý cho ông Nguyễn Trường Chinh kêu oan cho con. Từ những thông tin nắm được, luật sư Hòa nói với VOA rằng ông kêu gọi các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng, đặc biệt là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, hãy chỉ đạo tranh án Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng dừng việc thi hành án đối với Nguyễn Văn Trường. Vẫn vị luật sư khẳng định rằng Nguyễn Văn Trường bị kết án tử hình oan vì rất nhiều vi phạm tố tụng ở cấp sơ thẩm, phúc thẩm chưa được làm rõ, và ông đề nghị các cơ quan liên quan kiểm tra làm rõ các kiến nghị của ông trong 10 năm qua. Ông Hòa dành hơn 30 phút với VOA để tóm tắt lại vụ án, tập trung nhấn mạnh các điểm gồm lời khai của các bị cáo và nhân chứng có nhiều mâu thuẫn, Trường có bằng chứng ngoại phạm là ở xa hiện trường vụ án khoảng 40 km ở thời điểm xảy ra án mạng, có vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ hiện trường nên các dấu vết vật chứng bị mất, bị xáo trộn. Ảnh chụp và kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy là ngoài vụ đâm chém lúc 21 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2007, thiếu tá cảnh sát hình sự Nguyễn Văn Sinh có thể đã bị tấn công ở địa điểm khác bằng vũ khí khác trước đó. Bản chất của vụ án có thể là ông Sinh bị giết vì lý do khác chứ không phải là bị cướp của. Giờ đây, khi tính mạng của ông Nguyễn Văn Trường hết sức mong manh và có nhiều lời kêu cứu của gia đình và công chúng, luật sư Hòa mong là điều đó có thể làm lay động nguyên thủ của đất nước. VOA cố gắng liên lạc với người đứng đầu nhà nước Việt Nam để tìm hiểu xem ông cân nhắc quyết định ra sao nhưng không kết nối được. Vẫn luật sư Hòa lưu ý rằng sinh mạng con người là vấn đề hết sức to lớn và ông bình luận.
Cơ hội để mà sửa sai.
Ông Hòa cho biết ông tin một lúc nào đó vụ án Nguyễn Văn Trường sẽ được kiểm tra làm rõ lật lại. Khi đó giả định rằng án tử hình đã thi hành, ông Trường đã chết rồi, ai sẽ là người đền mạng cho Nguyễn Văn Trường? Luật sư Hòa đặt câu hỏi. Một lần nữa, vị luật sư nhấn mạnh cần phải tránh đề ra sai lầm đặc biệt nghiêm trọng vì đó không chỉ là sai lầm của riêng tòa án Hải Phòng mà còn là trách nhiệm của nền tư pháp Việt Nam. Điều rõ ràng là nếu những người có thẩm quyền vẫn dẫn tới với quyết định thi hành án, gia đình ông Nguyễn Trường Chinh sẽ phải chịu mất mát rất lớn lao, không có thể có gì bù đắp là mất con, luật sư Hòa nói với VOA, đồng thời đưa ra cảnh báo về hệ lụy to lớn cho đất nước và những người cầm quyền.
Tôi cho là một cái mất mát lớn hơn như thế nữa, đó là cái niềm tin của người dân Việt Nam vào nền tư pháp này, rồi vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, để ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Cái đấy mới là cái mất mát lớn nhất trong cái vụ án này. Nếu như sau này vụ án được lật lại, được kiểm tra và kết luận Nguyễn Văn Trường bị oan, thì cái điều mất lớn nhất đó là đối với đất nước Việt Nam này, đối với uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như nhà nước của Hà Nội Việt Nam, và cũng như là cái uy tín của các cơ quan tố tụng của Việt Nam.
Chủ tịch nước Việt Nam ông Võ Văn Thưởng hồi cuối tháng 3 từng lưu ý với ngành tòa án của đất nước rằng không được để xảy ra oan, giảm tối đa tình trạng sai khi ông họp với giới lãnh đạo của tòa án tối cao. Trong cuộc họp với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch Thưởng nêu bật nhiệm vụ trọng tâm của ngành tòa án Việt Nam là đẩy mạnh cải cách tư pháp, đảm bảo tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử. Chủ tịch Thưởng khi đó nhấn mạnh rằng mỗi phán quyết quyết định của tòa án liên quan đến sinh mạng chính trị và thậm chí là sinh mạng con người, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Vì thế không được để xảy ra oan, giảm tối đa tình trạng sai hoặc với yêu cầu cao là không được để xảy ra sai.
Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Hoàng Nam, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo từng phải thụ án nhiều năm tù vì gây rối trật tự công cộng, vừa bị công an An Giang bắt giam vì cáo buộc sử dụng mạng xã hội để chống phá nhà nước. Công an tỉnh An Giang được báo Nhân dân trích dẫn cho biết hôm 4 tháng 8 rằng họ bắt giữ ông Nam, 42 tuổi, ngụ tại thành phố Châu Đốc để điều tra về hành vi phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một cáo buộc thường được dùng để bắt giam các nhà hoạt động dân chủ và những người bất đồng chính kiến ở quốc gia Đông Nam Á do Đảng Cộng sản cầm quyền. Bà Lâm Thị Ý Trinh, vợ của ông Nam, hôm 7 tháng 8 cho VOA biết chồng bà bị 6 nhân viên công an mặc thường phục đến nhà bắt đi hôm 1 tháng 8. Theo bà Trinh, chồng bà bị những người này cưỡng ép đưa đi mà không đưa ra lời giải thích nào.
Trong khi đó nó chụp mì, nó buộc chiếc qua cái miệng làm. Thì chồng em mới dùng giấy hỏi tôi làm gì mà mấy ông bắt tôi làm gì mấy ông bắt tôi. Chỉ kêu lên được có 2 tiếng nói đó là nó chùm thêm một cái nữa là bắt ông luôn, là nó không cho la, rồi là 3-6 thằng bắt đầu là nó bóc ông thảy lên xe là nó chở đi luôn.
Bà Trinh còn cho biết công an sau đó đã khám xét nơi ở của 2 vợ chồng bà cùng các con nhỏ. Lệnh bắt tạm giam ông Nam được Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an thi hành, theo Nhân dân. Vẫn theo tờ báo của cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan chức năng thu giữ 7 điện thoại di động, 2 USB, 1 laptop, 307 trang tài liệu và 10 video clip mà họ cho là có nội dung tuyên truyền chống đảng, nhà nước và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan đến vụ án. Theo bà Trinh cho biết, hơn 100 nhân viên công an và lực lượng cơ động đến khám xét nhà bà trong khi không cho người dân quay phim chụp ảnh khi họ thực hiện việc khám xét. Bà Trinh nói rằng ngoài 7 chiếc điện thoại, công an cũng thu giữ các quyển sách ghi chép của con và chồng bà.
Cái chữ viết của ổng á, nó ghi cái này, ghi cái nọ, ghi cái kia, mà không phải là ghi cái dạng mà cái tội tuyên truyền, không phải là ổng ghi cái sổ sách là tuyên truyền, nhưng mà nó bắt và nó xếp ổng là có 307 trang giấy, là nó lấy gia đình em là 5 cái cuốn sách gì hết, là như vậy đó, chứ thật ra Nam không có làm gì hết.
Kết quả điều tra của công an được tờ Nhân dân trích dẫn nói rằng ông Nam là đối tượng phản động lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá đảng, nhà nước trong thời gian qua. Vào năm 2018, ông Nam cùng với 5 người khác cũng là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Độc Lập, bị kết án tổng cộng 24 năm tù giam vì gây rối trật tự công cộng. Một bản án bị Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch lên án. Ông Nam được ra tù sau khi thi hành bản án 4 năm vào giữa năm 2021. Theo cáo buộc của công an được nhân dân trích dẫn, ông Nam sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương đã không chịu cải tạo mà tiếp tục lợi dụng không gian mạng tạo nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải, phát tán nhiều tài liệu, hình ảnh, video, thậm chí livestream để tuyên truyền chống phá đảng nhà nước và xúc phạm danh dự nhân phẩm nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước. Bà Trinh cho biết kể từ khi ra tù, chồng bà chỉ tối ngày ở nhà giúp vợ công việc buôn bán gia đình chứ không có làm gì gọi là tuyên truyền. Các đăng tải trên trang Facebook cá nhân của ông Nam chia sẻ những bài viết và livestream với một số nội dung chỉ trích chính quyền và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có ông Hồ Chí Minh. Đại diện Human Rights Watch chỉ trích việc bắt giữ ông Nam của chính quyền Việt Nam. Bằng việc bắt giữ ông Nguyễn Hoàng Nam, Việt Nam cho thấy họ đang tăng cường chiến dịch nhằm bịt miệng những người thẳng thắn ủng hộ tự do tôn giáo như thế nào. Phó Giám đốc Ban Á Châu của Human Rights Watch, ông Phil Robertson nói trong một đăng tải trên mạng xã hội X. Theo ông Robertson, những cáo buộc và truy tố Nguyễn Hoàng Nam trước đây là không có thật và lần bắt giữ mới nhất này cũng vậy. Tổ chức có trụ sở ở New York của Mỹ hồi tháng 2 năm 2018 đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam chấm dứt đàn áp các nhà hoạt động tôn giáo sau khi các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, trong đó có ông Nam, bị đưa ra xét xử vì khởi xướng một cuộc biểu tình phản đối hành vi của công an nhắm vào các tín đồ ở An Giang. Theo Human Rights Watch, công an vẫn thường xuyên sách nhiễu các thành viên độc lập của nhóm tôn giáo thiểu số này, vốn có quá trình hiềm khích với nhà nước từ rất lâu. Nói với VOA trong một lần trả lời phỏng vấn vào tháng 7 năm 2021, ông Nam khẳng định ông chỉ vì thể hiện niềm tin tôn giáo mà bị chính quyền kết án 4 năm tù. Ông cũng nói sẽ tiếp tục lên tiếng phản đối những hành vi đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền và những bất công khác trong xã hội. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF vừa đưa ra cảnh báo về các chiến lược tiếp thị sữa công thức ở Việt Nam mà các tổ chức này cho rằng những quảng cáo về việc cải thiện chiều cao và cân nặng là không có đủ căn cứ khoa học. Trong một tuyên bố chung đưa ra nhân tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ từ ngày 1 đến ngày 7 tháng này, WHO và UNICEF nói rằng có những tuyên bố gây hiểu lầm khi tiếp thị sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh cả trên toàn cầu và ở Việt Nam. Hai tổ chức bảo vệ sức khỏe người dân và trẻ em toàn thế giới khuyến cáo rằng các chiến dịch tiếp thị sữa ở Việt Nam là mang tính lợi dụng. Hai tổ chức đưa ra cảnh báo sau khi WHO công bố báo cáo toàn cầu về tiếp thị sữa công thức ảnh hưởng đến quyết định nuôi dưỡng trẻ. Nghiên cứu đa quốc gia này tiết lộ các chiến lược tiếp thị sai lệch về sữa công thức ở Việt Nam, trong đó thường có các tuyên bố không có cơ sở khoa học như sữa công thức có thể giúp trẻ phát triển chiều cao, cân nặng hoặc trí não. Các hình ảnh từ những quảng cáo sữa công thức trên truyền hình ở Việt Nam thường cho thấy trẻ em khi uống sữa trở nên cao lớn hoặc thông minh hơn. Những tuyên bố tiếp thị gây hiểu lầm làm trầm trọng thêm những thách thức mà các bậc cha mẹ phải đối mặt bằng cách làm tăng sự lo lắng về việc cho con bú và chăm sóc trẻ sơ sinh. WHO và UNICEF nói như vậy trong tuyên bố chung đưa ra hôm 1 tháng 8. Theo tiết lộ của báo cáo, các công ty sữa công thức đã sử dụng nhiều chiêu khuyến mãi khuyến khích để thu hút các chuyên gia y tế. Ở Việt Nam, các chuyên gia y tế đã nói về việc nhận tài trợ cho nghiên cứu, hoa hồng từ việc bán hàng và các sự kiện quảng cáo được thanh toán toàn bộ chi phí, báo cáo của WHO cho biết. Báo cáo còn nói rằng cũng có bằng chứng cho thấy quan hệ đối tác giữa các công ty sữa công thức và cơ sở dinh dưỡng. Một bác sĩ không được nêu danh tính ở một bệnh viện công ở thành phố Hồ Chí Minh nói rằng các công ty sữa công thức tài trợ cho khoa của bệnh viện từ 5 đến 10 triệu đồng để đổi lấy việc giới thiệu 15 đến 20 phút về sản phẩm sữa của họ, theo báo cáo. Một bác sĩ bệnh viện công khác ở thành phố Hồ Chí Minh cũng được trích lời nói trong báo cáo cho biết những nhân viên tiếp thị của các công ty sữa công thức thường mời các bác sĩ đi ăn trưa và nói về sản phẩm sữa ở các địa điểm bên ngoài bệnh viện. Một bác sĩ khác cũng không được nêu danh tính, nói các công ty sữa công thức thường đưa cho họ các hộp sữa miễn phí và thậm chí cả vali, mũ bảo hiểm, USB và sạc điện dự phòng, v.v. Báo cáo được thực hiện trên 8 quốc gia đại diện cho các châu lục và các vùng lãnh thổ khác nhau, cho rằng sữa ở Việt Nam được tiếp thị qua nhiều kênh và nhiều cách khác nhau, phổ biến và tràn lan. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy việc tiếp thị này có ảnh hưởng lớn đến thái độ của bà mẹ, người tiếp xúc. Theo đó, 82% bà mẹ ở Việt Nam biết về sữa công thức giai đoạn 2, tức trẻ ở độ tuổi 6 đến 12 tháng, và 96% trong đó cho rằng sữa công thức là cần thiết. Theo nghiên cứu, điều này làm suy giảm tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ. WHO và UNICEF cho rằng việc quảng bá tiếp thị sai lệch ở Việt Nam đã vi phạm Nghị định số 100 của Chính phủ năm 2014 về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, trong đó cấm quảng cáo sữa công thức cho trẻ dưới 24 tháng và yêu cầu ghi nhãn thông tin giáo dục và quảng cáo phù hợp. Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia đã tăng cường các biện pháp bảo vệ chống lại việc tiếp thị không phù hợp về các sản phẩm thay thế sữa mẹ theo báo cáo. Các chuyên gia của WHO cho rằng để giải quyết các lỗ hổng của pháp luật cần kiểm soát truyền thông qua nền tảng kỹ thuật số, củng cố các cơ chế giám sát và thực thi pháp luật để bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của trẻ em khỏi các hoạt động tiếp thị thương mại gây hại. WHO và UNICEF kêu gọi Việt Nam tăng cường luật quảng cáo vào năm 2024 để bảo vệ trẻ sơ sinh và bà mẹ, đồng thời nỗ lực để cải thiện khả năng tiếp cận của cha mẹ với thông tin khách quan về dinh dưỡng và nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, không chịu ảnh hưởng của thương mại. This program has come to you from the Voice of America, Washington.